cái phần D, bỏ thời khóa công phu trở thành lười biếng. Người tu theo thiền tông giờ nào cũng là giờ tu, hành động nào cũng là hành động tu, hằng chiếu soi tâm niệm mình không chút sơ hở. Nếu được như thế, thời khóa công phu đặt với người này trở thành vô nghĩa. Đợi đến thời khóa mới tu sao? À, người ta hay đặt câu hỏi đó. Ngoài thời khóa ấy làm gì? Quả thật chỗ thiết yếu là tu từng niệm, từng tâm niệm. Nhưng cũng có một số người lười nhát, không thể hằng quán chiếu từng tâm niệm ở nội tâm, mà đặt thời khóa tu hành họ lại chống đối. Họ bảo rằng người tu thiền giữ hình thức ấy làm gì, giờ nào không phải là giờ tu mà đặt thời khóa. Thế nhưng không có thời khóa thì họ thả rong con khỉ ý thức chạy nhảy tứ tung, chẳng có chút có phút giây an tĩnh. Lợi dụng sự không nặng thời khóa của người chân tu, mặc tình vui chơi lười biếng. Muốn trị bệnh này, người tu thiền cần phải khắc kỷ nỗ lực tiến tu. Nếu thấy tâm mình lơi lỏng liền phải thu nhiếp, phát thể nguyện mạnh mẽ để sách tiến mình. Hằng phát nguyện tinh tấn là phương thuốc trị lành bệnh này. Đó. Bây giờ có cái nhiều người tu chưa có tới đâu, nhưng mà lợi dụng cái lời nói, sự nhắc nhở của chư tổ bảo phải tu hết, không bỏ chút thì giờ nào rảnh rỗi, cho nên nó lúc nào cũng tu, chứ không phải đợi tới thời khóa tụng niệm hay là tọa thiền mới tu. Cái lời nhắc nhở đó rất là hay, nhưng mà bây giờ người ta lại lợi dụng cái lời nhắc nhở đó, rồi tới giờ tọa thiền kêu đi tọa thiền thì không đi, nói ở ngoài không tu sao, phải không? Tới cái thời sám hối thì kêu sám hối không đi, nói rằng mình đợi tới sám hối mới tu sao. Đó, nói như vậy. Mà nếu không đi sám hối thì ở trong liêu họ làm gì? Ở trong liêu làm gì? Trùm chăn ngủ, thấy không? Đó, thấy giờ ngồi thiền kêu ngồi thiền, không đi ngồi thiền, nói giờ đợi ngồi thiền mới tu sao? Mà khi người ta đi ngồi thiền hết thì mình ở dưới liêu làm gì? Cũng trùm chăn ngủ. Đó, như vậy, nói như vậy thì nghe nói dường như phải, mà cái phải đó là cái phải cố chấp để giữ cái dở, cái xấu của mình, chứ không phải nói để mà làm đúng như cái gì mình nói. Những người như vậy là những cái người lười biếng, họ dùng cái ngôn ngữ của người lớn để mà họ che cái yếu đuối của họ, cái lười nhác của họ. Đó là cái bệnh lớn. Vì vậy những người này phải luôn luôn tinh tấn, chứ không có được lười trễ. Cái chỗ này tôi từ hồi ở trong Phật học đường cho tới sau đi dạy rồi lập thiền viện, tôi thấy cái bệnh này nó hết sức là nhiều. Chư tăng, chư ni, ai cũng có cái bệnh này hết. Nghĩa là cứ nghĩ thời khóa tu là cái sự bắt buộc, phải không? Bắt buộc không? Bởi vậy cho nên họ nói tu mà mất tự do quá. Ta đưa ngủ ngon đến kiểu ben ben bắt thức dậy, mà bắt thức dậy là phải lẹ làng, trong 15 phút phải lên tới, làm như lính vậy. Nó tu hành gì mà gấp gáp vậy, rồi họ muốn tha trôi. À, luôn luôn là nghe đánh kiểm ben ben, rồi còn thông thả đi chậm rãi, rồi chậm rãi rồi lên tới thì người ta đã đánh chuông đánh mỏ, người ta đã tụng rồi, mà mới xô cửa bước vô, nghĩa là chậm rãi vậy đó, coi như rất là hoài nghi. Cũng như thằng pha lê của tôi vậy đó. Nó thấy con chó lạ thì nó chạy bất kể chết, còn đi lên dốc thì tôi đi trước, nó đi sau rề rề rề. Cũng vậy mấy cái người mà lôi thôi đó, thì gặp chuyện mà sân hận gì đó thì họ lại xuất sắc hơn ai hết. Nhưng mà tới cái giờ tu hành là chậm rãi như là họ cái người nghiêm chỉnh lắm rồi, không dám đi lẹ làng cho mất quay nghi. Đó là cái bệnh. Tôi thì lâu nay nó có cái thói quen, từ hồi ở Phật đường cho tới bây giờ, nghĩa là kiểm ven ven là phải trỗi dậy à, nó không thể nào mà lơ là được hết. Mà trỗi dậy rồi thì sửa sạm rửa mặt rửa mài, rồi thì đi lên tụng kinh hoặc ngồi thiền, chứ không có cái lơ là. Nhưng bây giờ thấy có nhiều người sẽ lơ là quá, nhiều khi nghe kiểm biết đánh kiểm nghe chứ không nghe, mà đợi người ta lúc lắc kêu kìa mới chịu dậy nướng thêm chút chở. Đó gọi là nồng nướng đó. Nghĩa là để cho thêm được một phút một giây nào, đỡ một phút một giây. Thì cái đó là cái tu cho ai tôi cũng không hiểu nha. Bởi vì khi phát tâm đi tu, cha mẹ ngăn cản lắm, tu cực lắm nha, ăn chay khổ lắm, vô chùa bị hành xác, bắt thức khuya dậy sớm khổ lắm. Đừng có ham, đừng có đi, ở nhà cha mẹ kinh, nói gì nói à, cũng nhất định đi tu. Rồi vô chùa ta lại làm biếng, thì không hiểu sao hồi xưa phát nguyện mạnh như vậy, rồi sao bây giờ lại yếu đuối như vậy. Bởi vậy nên rồi chư tổ cứ nhắc mình cái sơ tâm, cái tâm ban đầu hồi mà cất bước ra khỏi nhà đó, nó sức mạnh thế nào thì bây giờ phải giữ cho nó mạnh mãi như vậy đó. Chứ đừng có cái đầu thì mạnh như cọp mà đuôi thì thua là mấy con nai nữa. Nhát như nai á, không có được, phải không? Lúc nào cũng hăng hái, sớm chiều thì cũng đều giữ đúng như vậy. Thì việc làm đó là việc làm mình phát nguyện, chứ không ai bắt buộc. Cha mẹ không xúi, thầy tổ không có rủ, mà tự mình phát tâm thì mình phải làm cho tròn. Tại sao mình không làm tròn? Như vậy đặt câu hỏi tu cho ai? Mình tu cho mình chứ phải tu cho ai. Mà đợi tới giờ thấy càng buồn hơn nữa. Tuy khi mà đi giám thiền, đi giám thiền thấy cái người ngồi thẳng thớm dễ thương tỉnh táo rất là quý, có người thì gục lên gục xuống, ngồi gục lên gục xuống, mà thấy thì thấy tội nghiệp mà không biết ai đài, ai đài đọa mà tới khổ vậy. Mình tu vì mình chứ phải ai bắt buộc mình mà lên ngồi gục lên gục xuống vậy. Đó. Rồi những vị giám thiền từ bi đánh cho cái cho tỉnh, nhiều khi đánh cái còn giận nữa chứ, ngó chừng mắt người ta nữa. Thì như vậy thì không biết nói sao cho vừa, phải không? Rồi có lắm người khi tu á thì thấy như là cái chuyện đó là chuyện bắt buộc chứ không phải là chuyện của mình. Bởi vậy cho nên phải có người đi đi tuần, tới giờ đánh kiển mà đi tuần có liêu này liêu kia, thức hay là ngủ đó. Như vậy thì cái giờ tu là giờ làm việc cho ai vậy? Giờ đó của ai mà đợi ta phải đi tuần? Nếu giờ đánh kiển ven ven là mình phải trỗi dậy mình làm bổn phận của mình, người ta nhắc cho mình giờ đó phải làm cái gì thì mình phải tận lực tận tình là tu. Cái này không có chịu rồi còn đợi ta đi, đi nhắc đi nhớ, mà có khi hơi lười lười chút thì trùm trăng kính, rồi ta lại dở mồm ta thóc ra người ta rắc là giận ta mới chứ, phải không? Có giận không? Lỡ bữa nào là mình hơi nhọc nhọc đó, mình trùm trăng mình tính ngủ luôn cho yên, mà ta dở mồm người ta rắc mình lúc đó sao? Thức dậy có vui, có mừng, có cảm ơn không? Hay là thức quá, người ta không khỏe mà, không cho người ta ngủ. Cái bệnh đó nó nhiều lắm, phải không? Cho nên mình phải, hai cái điều mà tôi nhắc cho quý vị nhớ. Điều thứ nhất là vì cái người quản chúng hay là phụ phó quản chúng cũng như chi sự vân vân có trách nhiệm tuần tra sự tu hành của mình. Thì nếu mình ngủ gục vì lúc đó mình yếu, mình làm chủ không được, nó gục, ta thấy ta đánh cho một cây tỉnh lại, xá người ta mang ơn, nhờ vậy mà mình qua được cái cơn ngủ. trong nhà thiền gọi là thoát khỏi cái hang tối của quỷ. Đánh mình một gậy là đuổi mình chạy khỏi cái hang tối của quỷ đó. Mà người đuổi mình ra khỏi hang tối của quỷ mà ơn không? Người ơn của mình nó chết, chẳng lẽ chìm trong hang quỷ hoài. Cho nên được đánh một cái thiền bản là mình tỉnh dậy, mở mắt sáng ra, cố gắng. Chứ còn mới vừa tỉnh dậy cứ nhắm nghiền cái gục tới gục lui nữa thì cái kiểu đó không muốn ra khỏi hàng quỷ chút nào hết, thấy không? Như vậy thì cái người ăn của mình nhiều khi trở thành quá, người ta đánh cho mình thức mà mình lại chắc làm mất những giấc ngủ ngon. Thì cái đó là cái dở, cái yếu không có nên. Vì vậy mà tất cả những cái người tu phải luôn luôn phát nguyện tinh tấn, mình đừng có bao giờ để nó lười trễ. Mà lỡ có lười trễ được nhắc á, thì cảm ơn cái người nhắc, cảm ơn người đánh thức mình, chứ không có cái quán trách, đó mới gọi là người tu. Còn nếu mà có cái niệm quán trách thì đó không phải người tu. Tóm lại, người tu thiền mắc bệnh tự tôn phải dùng lễ Phật sám hối để trị, người mắc bệnh phóng túng dùng giới luật để trị, người mắc bệnh nói nhiều dùng ít nói im lặng để trị, người mắc bệnh lười biếng dùng tinh tấn để trị, người tu biết mình có bệnh khéo dùng thuốc điều trị thì bệnh được lành, trên đường tiến đạo sẽ không thối chuyển. Ngược lại, có bệnh mà không biết hoặc biết mà không chịu điều trị, chắc chắn người ấy sẽ bỏ cuộc nửa đường, có khi phải xa đọa là khác. Như vậy cho nên tất cả cái bệnh ở đây kể ra thì quý vị phải nhớ cho kỹ, chúng ta có bệnh gì thì phải ngừa, phải trị, chứ đừng để nó thành bệnh, thì như vậy sự tu nó mới tiến. Ngược lại, để cho cái bệnh đó nó phát triển mãi thì sự tu nó phải bị bế tắc. Đó là cái lời nhắc nhở về bệnh.